Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và hôm nay chúng ta học tới ẩn dụ thứ 32. Mà một ẩn dụ khó nhất trong các ẩn dụ đó là ẩn dụ về con lạc đà chui qua lỗ kim. Người Việt Nam chúng ta có một câu đố hóm hỉnh, có vần có điệu về sự liên hệ giữa ba con vật với nhau là con kỳ nhông, con kỳ đà và con cắt ké. Mà khi nghe câu đố này thì không ai trả lời được lùng bùng lỗ tai, và tới bây giờ không ai trả lời được. Câu đó đố rằng kỳ nhông ông kỳ đà, kỳ đà cha cắt ké là mẹ kỳ nhông. Vậy thì những con vật này liên hệ với nhau như thế nào? Quý ông bạn cho em về giải dùm, tôi cũng giải không được. Nhưng trong Kinh Thánh có ở trong Mác đoạn 10 câu 25 có một ẩn dụ về con lạc đà chui qua lỗ kim. Cũng là một ẩn dụ rất là khó hiểu. Con lạc đà, Chúa Giêsu nói rằng chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Vậy con lạc đà có thể chui qua được lỗ kim không mà dễ, và người giàu thì sao không chui qua được lỗ kim? Ẩn dụ này trong cái bối cảnh như thế nào? Tôi muốn quý bạn chăm học hôm nay. Và đặc biệt nghĩa đen của ẩn dụ này là gì, và nghĩa bóng của ẩn dụ là sao, và cốt lõi của ẩn dụ này Chúa Giêsu muốn dạy tôi và quý bạn chăm biết về điều gì? Vì vậy chiều hôm nay tôi và Nguyễn Bàn Trâm chúng ta ngồi dưới chân Chúa, cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu được ẩn dụ này. Bối cảnh của ẩn dụ này ra sao? Thưa quý bạn Trâm, đọc qua ba sách Phúc Âm, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến 30, ở trong Lu-ca đoạn 18 câu 18 đến câu 30, và nhất là khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua ở trong Mác đoạn 10 câu 17 đến 31, chúng ta thấy cả ba trước giả của Phúc Âm đều kể lại ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây. Bối cảnh của ẩn dụ này như thế này. Một lần kia, Đức Giêsu đang đi đường, thình lình có một người trẻ tuổi, Kinh Thánh nói rằng rất giàu có, mà đồng thời cũng là một vị quan nữa, chạy đến quỳ mọp dưới chân Chúa Giêsu mà thưa rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm sao cho được sự sống đời đời? Chúa Giêsu nhìn người này và nói rằng: Tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành mà thôi, đó là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu có phải là đấng nhân lành không? Mà tại sao Chúa Giêsu từ chối nhận danh hiệu này, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì người giàu có này nhìn Chúa Giêsu như là một người nhân lành hơn những người khác, mà không biết rằng chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đang hiện hữu ở trước mặt mình. Vì vậy Chúa Giêsu nói lời đó. Rồi Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi biết các điều răn này chưa? Thứ nhất là đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, và hãy hiếu kính cha mẹ mình. Người trai trẻ này nói rằng: Thưa Thầy, những điều răn đó tôi biết từ nhỏ, đã làm rồi, làm xong từ nhỏ tới bây giờ. Chúa Giêsu nhìn người này mà nói rằng: Vậy thì ngươi còn thiếu một điều. Người trai trẻ này nhìn Chúa Giêsu nói rằng: Thầy ơi, tôi thiếu điều gì? Chúa Giêsu nói rằng: Bây giờ ngươi thiếu điều này đây. Bây giờ ngươi hãy trở về nhà, bán hết gia tài điền sản của mình, vì ngươi giàu có quá, rồi đem phân phát hết những điều đó, gia tài đó cho những người nghèo, rồi đến theo ta. Người giàu này nghe Chúa Giêsu nói như vậy thì Kinh Thánh nói gì? Họ: Ông rầu rĩ quá. Tại sao? Tại vì giàu có quá mà làm quan mà còn giàu có nữa, cho nên rầu rĩ rồi bỏ đi, không nói gì về Chúa Giêsu cả. Chúa Giêsu nhìn theo. Khi người giàu này khuất bóng rồi, Chúa Giêsu quay lại với các môn đồ. Ngài nói với các môn đồ như thế nào, thưa quý bạn xem? Kẻ giàu vào Đức Chúa Trời khó là điều nào? Các con thấy không? Rồi Ngài nói ẩn dụ, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Nghĩa đen của ẩn dụ này có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đây là một ẩn dụ rất khó hiểu. Tại sao con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời? Lỗ kim ở đây chỉ về gì? Và con lạc đà chỉ về gì? Để hiểu rõ về ẩn dụ này và làm cho không quá khó khăn, nhiều người đã đưa ra những lời giải thích. Mà những lời giải thích này thường không hợp với lời của Chúa Giêsu đã nói ở đây. Thứ nhất là một số người giải nghĩa đây là một sợi dây hay một sợi chỉ xỏ qua lỗ kim. Bởi vì trong nguyên văn, con lạc đà tiếng Hy Lạp là komelos. Komelos là con lạc đà. Nhưng có một chữ khác giống cái chữ komelos này là komilos. Một số người nói rằng có lẽ khi Chúa Giêsu phán, những người viết lại thì viết lại sai chính tả, thay vì chữ y lại viết cho chữ e. Nếu như vậy thì chữ komilos có nghĩa là một sợi dây, mà sợi dây thì họ giải thích rằng như là một sợi chỉ luồn qua lỗ kim. Và họ giải thích rằng nếu vậy thì Chúa Giêsu nói như vậy có thể đúng hơn, là một sợi chỉ luồn qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Chúa Trời. Nhưng những giải thích này đã bị các nhà nghiên cứu kinh thánh giải kinh đều phản bác và cho rằng đó là một cái biện lý ngụy biện, không có đúng với lời Chúa Giêsu đã nói. Bởi vì Chúa Giêsu nói là con lạc đà chứ không phải là sợi chỉ. Một số người khác thì giải nghĩa rằng cái lỗ kim ở đây chỉ về cái cửa kim nhỏ ở tại thành Jerusalem. Thành Jerusalem có những cổng chính, người ta đi ra đi vào ngày và đêm bởi cổng chính đó. Nhưng khi đêm tới đúng giờ thì cái cửa chính đó đóng lại, khóa lại, không còn ai được ra vào nữa. Vì vậy muốn ra vào thành Jerusalem lúc bấy giờ thì người ta phải đi qua một cái cửa nhỏ kế bên, mà chỉ đủ một người đi qua mà thôi, rất là hẹp. Những người dẫn lạc đà đi xa trở về tới Jerusalem trong đêm tối muốn vào trong thành Jerusalem thì một người có thể vào được. Nhưng con lạc đà mang hành lý đầy đến đó mà con lạc đà to lớn không thể vào trong cái cửa nhỏ đó được, mà người ta gọi là cửa kim đó. Cho nên phải nằm ở bên ngoài ngủ đêm đó, đến sáng cửa cổng lớn mở ra thì con lạc đà mới có, người ta dẫn lạc đà vào trong thành Jerusalem được. Vì vậy mà một số người nói rằng có lẽ nhìn thấy cái cửa kim nhỏ đó mà Đức Chúa Giêsu đã nói ẩn dụ này, con lạc đà chui qua lỗ kim, tức là qua cái cửa kim, còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Nhưng cách giải thích này có một số người nói tới, nhưng mà thưa quý bà anh chị em cũng không đúng lời của Chúa Giêsu. Vì người ta nói rằng tại thành Jerusalem chưa bao giờ thấy có cái cửa nào gọi là cửa kim, cửa đẹp và nhiều cửa khác chúng ta biết, nhưng mà không có cửa kim. Cho nên lời giải thích là con lạc đà chui qua cái cửa kim thay vì lỗ kim thì cũng không thích hợp với lời Chúa Giêsu nói ở đây trong ẩn dụ này. Như vậy thì ẩn dụ này có nghĩa chánh là gì, thưa quý ông bạn cho em? Chúa Giêsu nói đây là nói thật. Con lạc đà lúc bấy giờ là một con vật to lớn, và cái lỗ kim là một cái lỗ rất là nhỏ trong cái kim mai vá con người. Và Chúa Giêsu muốn dùng lối nói tương phản, khoa đại và thậm xưng ở đây để nói một điều mà không thể thực hiện được. Con lạc đà chui qua lỗ kim mai vá còn dễ hơn người giàu vào nước Chúa Trời. có nghĩa là vậy. Và Chúa Giêsu thường nói những ẩn dụ giống như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3 đến câu 5 và Luca đoạn 6 câu 41 đến 42 thì có lần Chúa Giêsu nói về cây đà ở trong mắt một người. Chúa trách một số người khác, chỉ trích người khác thì tại sao ngươi không lấy cái rác ra khỏi mắt ngươi? Ngươi không nhìn thấy cái rác trong mắt ngươi mà nhìn thấy cây đà trong mắt của người ta. Thì muốn lấy cây đà trong mắt người ta, trước hết ngươi phải lấy cái rác trong mắt ngươi đã để cứ thấy. Nhưng mà Chúa Giêsu dùng cây đà trong mắt của người này đó thì là một cái lời nói. Con mắt làm sao có cây đà dính vô đó được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đó là một cái lời nói giống như con lạc đà chui qua lỗ kim ở đây mà thôi. Đây là nói tượng hình, dí dỏm, gây chú ý cho những người khác. Và Chúa muốn mô tả về một người giàu có mà muốn vào được nước Đức Chúa Trời không phải dễ gì đâu, khó lắm. Bởi vì sao? Nghĩa bóng của ân dụ này nói cho chúng ta biết điều đó. Chúa Giêsu nói gì? Những kẻ cậy giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là giường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu mà cậy sự giàu có của mình. Người giàu không có tin cậy vào một thần thánh nào cả, bởi vì tin cậy vào sức lực của mình, làm giàu của mình, tin cậy cái tài sản của mình, đồng tiền của mình, và cứ kiếm tiền mà không nghĩ về việc thờ phượng Đức Chúa Trời gì cả. Vì vậy họ không quan tâm đến sự cứu rỗi, không kính thờ Đức Chúa Trời, và đồng thời cũng không giúp yêu người lân cận của mình, giúp đỡ những người lân cận của mình. Họ chỉ lo kiếm tiền mà thôi, mà không lo gì cả. Sự ham mến tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Chỉ lo kiếm tiền bạc mà thôi mà không bất kể những điều gì khác, thưa quý ông bà anh chị em, đến sự tìm kiếm sự cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời cũng không. Vậy mà Chúa Giêsu nói rằng những kẻ cậy sự giàu có của mình mà vào nước Đức Chúa Trời thật là khó biết bao. Nếu chúng ta cậy vào sự giàu có của mình, nếu chúng ta cậy vào tiền bạc của mình, nếu chúng ta cậy vào công đức làm lành của mình, nếu chúng ta cậy nhờ bất cứ cái việc gì đó để được sự cứu rỗi ngoài nhờ cậy Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu nói rằng đó giống như là con lạc đà chui qua lỗ kim, không thể nào được. Người ta không thể tìm kiếm sự cứu rỗi bằng cách nào khác ngoài đức tin nơi Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị. Nếu người ta kiếm được sự cứu rỗi nơi giàu có tài sản của mình, hay là ăn chay ép sát làm lành lánh giữ công đức của mình, thì Chúa nói rằng như là lạc đà chui qua lỗ kim, không thể nào được. Vì vậy chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu giáo chủ đời này dạy con người phải làm này để được sự sống vĩnh hằng, được sự cứu rỗi, không. Chúa Giêsu nói rằng tất cả đều giống như con lạc đà chui qua lỗ kim, không thể được. Nhưng Chúa Giêsu nói điều đó, Ngài nói rằng không có nghĩa là người giàu không được cứu rỗi. Chúng ta biết rằng có rất là nhiều người giàu ở trong Kinh Thánh đề cập tới, như Salomon hay là Nicodem hay là Barnaba, những người có tài sản giàu có những người theo Chúa giàu có lắm. Và hiện nay trên thế giới này, quý ông bà anh chị em biết rằng cái những người giàu nhất thế giới này đều là những con cái của Chúa. Họ tin Chúa, họ không được vào nước Đức Chúa Trời sao? Tại sao Chúa Giêsu nói rằng những người giàu thì cậy sự giàu có của mình thì không thể nào mà chui qua lỗ kim được, hay là vào nước Chúa Trời được? Chúa Giêsu ở đây Ngài nói tiếp một cách rõ ràng cho chúng ta, đừng ai ngã lòng. Chúa nói rằng điều đó loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được. Con lạc đà không thể chui qua lỗ kim được, người giàu không thể chui qua lỗ kim được, ngay cả người nghèo cũng không thể chui qua lỗ kim được. Con lạc đà không chui qua lỗ kim được thì con mèo, con chó, ngay cả con kiến cũng không thể chui qua lỗ kim được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không thể chui được. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng loài người không làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời làm được. Đức Chúa Trời có thể Làm cho người giàu chu qua lỗ kim được không? Quyền phép của Ngài có thể làm được không thưa quý ông bà anh chị em? Làm được chứ phải không? Và quả thật Đức Chúa Trời đã làm được. Chúa Giêsu phán rằng các con phải nên trọn vẹn như cha các ngươi là trọn vẹn. Thì như vậy các ngươi mới được vào trong nước Đức Chúa Trời, là nơi sự thánh khiết trọn vẹn. Những ai trọn vẹn đây? Tất cả nhân loại này đều đã phạm tội. Vì mọi người đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời, chẳng có một người công bình nào hết, giống một người cũng không, thì làm sao có thể vào nước trời được? Họ tìm một cách để mà vào nước trời thì giống như lạc đà chú qua lỗ kim không thể vào được. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã làm được. Quý ông bà anh chị em, Ngài đã mở một cái cửa cứu rỗi cho chúng ta. Ngài sai con độc sanh của Ngài là Chúa của thế Giêsu từ trời xuống trần gian này, gánh hết tội lỗi nhân loại. Rồi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, chết vì tội lỗi của nhân loại. Ngài bị chôn trong mồ mả, đem tội lỗi chôn vùi nơi đó. Rồi Ngài sống lại trong vinh hiển, xưng công chính cho những Ngài, người nào đến với Ngài. Và ngày nay lời của Chúa nói rằng ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thành nộ Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đặt niềm tin nơi Chúa của thế Giêsu, thì chúng ta có thể chui qua lỗ kim vào con lạc đà, đứng nhiều có thể vào trong nước Chúa Trời được. Thưa quý ông bà anh chị em, người giàu mà tin Chúa Giêsu thì vào nước Đức Chúa Trời, người nghèo mà tin Chúa Giêsu cũng vào nước Đức Chúa Trời, và bất cứ người nào tin Chúa của thế Giêsu thì đều vào được Đức Chúa Trời cả. Cho nên lời Chúa Giêsu phán đây rất rõ ràng, thưa quý ông bà anh chị em, đừng ngã lòng. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn con người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Không phải vậy đâu. Nhưng mà nếu người giàu đó tin Đức Chúa Giêsu thì vào nước Đức Chúa Trời được. Người nghèo tin Chúa Giêsu thì vào nước Đức Chúa Trời được. Bất cứ ai tin Chúa có thế Giêsu thì đều vào được nước Đức Chúa Trời cả. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã mở cái cửa cho chúng ta vào nước trời. Nếu Ngài không mở cửa thì không ai thể vào được nước Đức Chúa Trời đâu. Dẫu đi tìm cái phương cách nào thì giống như con lạc đà chui qua lỗ kim không bao giờ qua được. Nhưng Đức Chúa Trời đã mở cái cửa qua Chúa của thế Giêsu để cho tôi và quý ông bà anh chị em được vào nước Đức Chúa Trời. Như vậy cốt lõi của ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể ở đây là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta xem từ xem câu thứ 28 đến câu 31 đó. Thứ nhất, Chúa nói gì? Ai vì tin lành mà bỏ mọi sự sẽ được trăm phần hơn trong đời này. Chúa nói gì? Sở dĩ người giàu này giàu có quá, Chúa kêu phải bán hết gia tài đi, bỏ hết đi, rồi theo ta để được sự sống đời đời. Nhưng người giàu này thì tiếc của quá, không dám từ bỏ mọi sự đó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Chúa Giêsu nói ở đây, nếu ai vì tin lành mà bỏ hết mọi sự thì sẽ được trăm phần hơn trong đời này. Câu đã chép như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và vì tin lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm phần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bạc bơ. Chúa nói rằng nếu tôi và những bạn chăm bằng lòng bỏ mọi sự vì Chúa cứu thế Giêsu, vì tin lành, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta ngay trong đời này trăm phần hơn. Và quý bạn chị em đã chứng nghiệm được điều này không? Từ khi tôi và quý bạn chị em tin Chúa, chúng ta chứng nghiệm những phước lành mà Chúa ban cho chúng ta dư dật hơn trăm phần những điều chúng ta bỏ không? Nhiều khi chúng ta không dám bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, phải không? Tôi có gặp một số người nói về Chúa cho họ và mời họ tin Chúa Giêsu, thì họ nói gì quý bạn xem có biết không? Có một số người nói rằng: thưa mục sư, tôi biết cần phải tin Chúa Giêsu để được sự cứu rồi, nhưng mà bây giờ tôi chưa làm được. Hỏi tại sao? Vì tôi là con trưởng, tôi phải coi đất hương quả. Tôi phải coi đất hương quả để cúng kiến cha mẹ ông bà theo tục lệ. Vì vậy mà tôi không thể bỏ đất hương quả mà tin Chúa được. Tôi không thể bỏ cái ruộng đất này để mà theo Chúa được. Và người này từ chối không tin Chúa Giêsu để được sự sống đời đời, thưa quý ông bà. Và có biết bao nhiêu người khác cũng không dám bỏ mọi sự mà theo Chúa. Hội thánh chúng ta cũng đã chứng kiến một số người khi đã tin Chúa rồi thì về nhà gặp con cái, anh em, cha mẹ bắt bớ, nói tại sao mà bỏ đạo gốc của mình từ xưa tới nay, đạo ông bà của mình mà giờ lại theo Chúa Giêsu. Rồi họ bắt bớ, cuối cùng người này cũng không dám đi nhà thờ nữa, thưa quý ông bà. Họ không dám bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng và tất cả gì, chúng ta sẵn sàng chịu bắt bớ vì danh Chúa, thì với đức tin của chúng ta được cứu rỗi, chúng ta sẽ hưởng phước đời đời ở trên trời, thưa quý ông bà anh chị em. Ai vì tin lành bỏ mọi sự sẽ được sống đời đời trong đời sau. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi và quý ông bà anh chị em cảm tạ ơn Chúa khi chúng ta nghe được tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu, nghe được Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, và ai đến với Ngài thì Ngài tha thứ tội lỗi và được sự sống đời đời. Tôi và quý ông bà anh chị em đã bỏ mọi sự mà theo Chúa của thế Giêsu. Trong đời này chúng ta hưởng phước vô cùng, dầu chúng ta gặp nhiều khó khăn, nhưng mà ơn phước của Chúa dư dật trăm phần ơn. Và rồi Chúa hứa rằng trong đời sau tôi và quý ông bà anh chị em sẽ được sống đời đời vinh hiển với Chúa và hưởng phước hạnh đời đời trong sự cứu rỗi của Ngài. Vậy tôi và quý ông bà anh chị em thấy cốt lõi câu chuyện mà Chúa Giêsu nói ở đây là gì? Là chúng ta phải dám từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Người giàu không dám bỏ mọi sự mà theo Chúa, buồn rầu, rầu rĩ rồi bỏ Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em đã chấp nhận mọi sự và theo Chúa cho đến bây giờ, và cảm tạ ơn Chúa. Ngài hứa rằng Chúa sẽ ban phước cho chúng ta ngay trong đời này trăm phần hơn, và trong đời sau này Chúa sẽ đưa chúng ta vào hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời. Vậy qua ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy ở đây, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Cái gì cũng khó cả, nhưng đối với Đức Chúa Trời không khó đâu. Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi và quý ông bà anh chị em được khi tôi và quý ông bà anh chị em bằng lòng tin Chúa của thế Giêsu là đấng chịu chết tội, thế tội cho mình. Chắc chắn Chúa sẽ ban sự cứu rỗi chúng ta. Kinh Thánh chép gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cầu xin Chúa cho tôi và ông bà đặt đức tin nơi Chúa của thế Giêsu, vững vàng dám từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, để rồi chúng ta sẽ vào hưởng phước đời đời lên trời. Và nếu quý bà chăm ở đây chưa đến với Chúa của thế Giêsu, chưa nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì đây là thời giờ quý báu tôi và quý bà chăm có dịp tiện đến với Chúa của thế Giêsu để nhận sự cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bà chăm. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.